là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Làng Dọc. Trạm tấu thu ngân sách giảm mạnh so với năm 2018. Huyện Lục Yên huy động 400 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh về việc tha tù trước thời hạn, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho nhiều người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 8 năm 2019, huyện Trấn Yên tổ chức lễ hội truyền thống và khánh thành trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Làng Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai; đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đình Làng Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là di tích có từ lâu đời do đồng bào dân tộc Tày cổ xây dựng. Đình thờ thần Cao Sơn Đại Vương thời vua Hùng dựng nước, thờ thành Hoàng Làng và cụ tổ dòng họ Phạm, họ Nguyễn, họ Trần, họ Hoàng, họ Hà, họ Vũ và họ Lê đã có công khai khẩn lập làng từ thế kỷ 18. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi đình đã trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng dân cư nơi đây, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân các dân tộc trong và ngoài xã. Cùng với thời gian, ngôi đình đã xuống cấp. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn và ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, năm 2009, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Làng Dọc được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí và kêu gọi từ nguồn xã hội hóa khác để trùng tu tôn tạo cổng tam quan, tu bổ mái, nền, sân đình với tổng giá trị 1,7 tỷ đồng. Sau 10 năm trùng tu tôn tạo đến nay, các hạng mục đã hoàn thành trong niềm vui phấn khởi của toàn thể cán bộ nhân dân địa phương. Đình Làng Dọc sẽ tiếp tục là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng, nơi truyền dạy những bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo cho thế hệ sau. Đình Làng gắn với di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trên khu vần trong lộ trình phát triển du lịch của huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục được tỉnh Yên Bái quảng bá giới thiệu, thu hút khách du lịch đến với tỉnh trong các hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ đã cắt băng khánh thành đình Làng Dọc, xã Việt Hồng.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 14 đối với bà Lò Thị Huân do nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và thông qua tờ trình và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã bầu đồng chí Phan Hữu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghĩa Lộ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông qua tờ trình nghị quyết về việc cho thôi làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hai đại biểu do nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chuyển công tác. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Trạm Tấu phấn đấu thu ngân sách đạt 70 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm này mới thu được trên 12 tỷ đồng. Mặc dù từ đầu năm đến nay các cơ quan đơn vị chức năng, nhất là chi cục thuế đã tăng cường nhiều giải pháp, nhưng song công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Trạm Tấu gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện thu mới đạt trên 12 tỷ đồng, giảm tới 49% so với cùng kỳ năm trước. Điển hình thu ngoài quốc doanh giảm 46%, thu phí lệ phí giảm 80%, thu tiền sử dụng đất giảm 89%. Công tác thu ngân sách của Trạm Tấu nhiều năm qua từ khối thủy điện chiếm hơn 70%. Năm nay tình hình hạn hán kéo dài, 7 tháng đầu năm sản lượng điện sụt giảm nghiêm trọng. Các nhà máy thủy điện sản xuất cầm chừng, đặc biệt nhà máy thủy điện Trạm Tấu còn ngừng phát điện do chưa khắc phục được sản xuất do ảnh hưởng của bão lũ. Chi cục thuế huyện Trạm Tấu đã cử các cán bộ công chức xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế, đồng thời rà soát nguồn thu, đảm bảo đúng tiến độ cho năm nay.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên đã huy động được trên 400 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 65%. Từ nguồn vốn này, huyện Lục Yên đã đầu tư xây mới 33 công trình cầu cống các loại, sửa chữa cải tạo 13 công trình cầu cống, kiên cố hóa và mở mới gần 586 km đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa chiếm 47%. Huyện cũng đã sửa chữa nâng cấp xây mới 655 công trình nhà lớp học, xây mới 12 trạm y tế xã, 9 nhà văn hóa, khu thể thao và 147 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 17 tiêu chí một xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm từ 5 đến 6% năm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nông dân các xã của thị xã Nghĩa Lộ đã chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây cỏ ngọt, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình chị Đinh Thị Dân ở thôn Cang Nà, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ có trên 1.800 m2 ruộng, hàng năm trồng lúa, trồng ngô và hoa màu các loại, nhưng thu nhập không cao. Khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, gia đình chị Dân đã mạnh dạn chuyển đổi 500 m2 ruộng sang trồng cây cỏ ngọt. Tuy mới trồng cỏ ngọt được 6 tháng nhưng chị Dân đã có thu nhập hơn 2 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trồng lúa và không tốn nhiều công chăm sóc. Chị Đinh Thị Dân, thôn Cang Nà, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
So với trồng lúa cũng được hơn lúa đấy, nhưng mà cũng phải chăm sóc nó hơn bình thường hơn, thóc phải phun nhiều. Giờ trồng cây cỏ ngọt này chỉ phun một lần khoảng 20 đến 25 ngày là được cắt rồi.
Sau khi làm thí điểm thành công, giờ đây mô hình trồng cỏ ngọt đã được nhân rộng lên hơn 5 hectare, tập trung ở phường Trung Tâm, Pú Trạng và xã Nghĩa Lợi. Khi người dân tham gia mô hình này sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ cây giống, phân bón, kỹ thuật. Sau 2 tháng cây sẽ cho thu hoạch, sau đó công ty mua lại toàn bộ sản phẩm của người dân với giá ở thời điểm này là 6.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban dân phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi cũng chuyển đổi các diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao và cũng thực hiện theo cái đề án số nghị quyết số 30 của thị xã Nghĩa Lộ về cái nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với một doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp thì cũng đã đưa cây cỏ ngọt để chuyển đổi trong cái diện tích mà đối với phường Trung Tâm chúng tôi là có 3 tổ nông nghiệp. Thì qua bước đầu từ đầu vụ chiêm, nghĩa là từ đầu năm 2019 đến nay thì qua đánh giá thì cũng có hiệu quả và cũng được nhân dân ủng hộ và cũng tham gia rất là nhiệt tình. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi đối với cái cây trồng này và chúng tôi đánh giá thì cũng có thấy có hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng và phát triển.
Phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng lại được hướng dẫn kỹ thuật trồng đúng quy trình, cây cỏ ngọt sinh trưởng phát triển tốt. Trung bình mỗi hectare cho thu nhập khoảng 5 tấn cỏ khô, trừ chi phí thu nhập được khoảng 80 triệu đồng một hectare. Trao đổi thêm về vấn đề này, chị Phạm Thị Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thì khi đã trồng thử nghiệm mà nó cảm thấy nó phát triển thì là cũng xin được hỗ trợ của từ tỉnh để hỗ trợ cho bà con, để bà con chuyển giao được cái công nghệ mới làm hướng dẫn được cái kỹ thuật và bao tiêu cái sản phẩm cho bà con. Giá thu mua thì hiện tại công ty đã nâng lên là mức 6.000 đồng trên một cân tươi. Thì là so sánh hiệu quả kinh tế thì gấp 3 đến 4 lần cây lúa.
Cam kết song hành cùng nông dân, thời gian tới công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phối hợp với một số địa phương của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn phát triển vùng nguyên liệu lên khoảng 20 ha để đủ điều kiện đầu tư các hạng mục phục vụ việc sơ chế sản phẩm, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Suối Giàng đã thực sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách bốn phương. Anh Giàng A Súa ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn là một trong những hộ đầu tiên đầu tư làm mô hình du lịch cộng đồng để khai thác tiềm năng du lịch và thu hút du khách đến với Suối Giàng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình du lịch cộng đồng Cốc Tình qua ghi nhận sau đây. Là người Mông sinh sống và lớn lên tại mảnh đất chè cổ, với mong muốn được làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Giàng A Súa, thôn Giàng B, xã Suối Giàng đã mạnh dạn đầu tư làm du lịch cộng đồng. Anh Súa đã tham khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và quyết định đầu tư làm du lịch trải nghiệm thực tế. Bắt tay vào làm,
anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Song được bạn bè giúp đỡ cùng với sự quyết tâm, nên đến nay khu tham quan Cốc Tình của anh đã thu hút được nhiều du khách. Anh Giàng A Súa, chủ cơ sở tham quan Cốc Tình, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, chia sẻ.
Điểm Suối Giàng mình thì cũng có những cái điểm đẹp mà cũng như ở Sapa với lại Mạch Châu Hòa Bình. Thì cái từ ý tưởng đó thì mình về thì mình quay lại về mình lại tu trong sửa chỗ khu của mình để mình tạo nên có những cái điểm để cho khách đến tham quan. Bước đầu thì cái từ ý tưởng đó thì mình về thì gia đình mình cũng vay vốn của ngân hàng để mình phát triển.
Năm 2017, gia đình anh Giàng A Súa đầu tư trên 1 tỷ đồng tôn tạo khu du lịch. Anh Súa đã tạo lối đi bên cạnh hệ thống vách đá, kết hợp với những gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và hệ thống hang động nằm sâu dưới lòng đất hơn 30 mét, quy hoạch và chia từng khu để đón tiếp du khách tham quan. Được bạn bè giới thiệu, ông Phạm Xuân Hanh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đến tham quan điểm du lịch Cốc Tình vui vẻ nói.
Cái điểm Cốc Tình này là đã được đón rất nhiều khách và cái cảm nhận của mọi người đến cái đối với khu du lịch Cốc Tình của Suối Giàng là đều rất phấn khởi và rất muốn được quay trở lại. Thì tôi thấy là những ai mà đã đi về Mường Lò hoặc là đến Yên Bái thì cũng nên có một dịp để đến thăm cái khu du lịch Cốc Tình xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái một lần, vì nơi này rất mến khách và rất tuyệt vời.
Bà Trần Thị Kim, du khách ở thị xã Nghi Lộ, phấn khởi nói.
Mọi người thấy một cái khí hậu rất là trong xanh, mát, vẫn còn một cái rừng là nguyên sơ, thiên nhiên, ưu đãi mọi người. Đến với Cốc Tình hôm nay, mọi người sẽ không bao giờ quên và mãi mãi muốn lên lần đầu và sau này cũng vẫn muốn quay về Cốc Tình của quê hương tôi.
Những dịp nghỉ lễ và cuối tuần, điểm du lịch Cốc Tình của gia đình anh Súa đã đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, hoang sơ nơi đây. Tuy mới chỉ là những bước đi đầu tiên, nhưng đã khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế của gia đình anh. Hiện nay, điểm du lịch Cốc Tình của gia đình anh có diện tích gần 4 hectare, với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ ở vùng cao Suối Giàng. Để mở rộng điểm du lịch trong thời gian tới, anh Giàng A Súa rất mong được các cấp các ngành quan tâm để đầu tư xây dựng với mục tiêu quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người Suối Giàng. Anh Súa đang ấp ủ nhiều ý tưởng và dự định bán hàng lưu niệm, dịch vụ ăn uống, giải khát để thu hút khách tham quan nhằm phát huy tiềm năng của cộng đồng người Mông trong hoạt động du lịch, đem lại nguồn thu nhập của gia đình. Anh Giàng A Súa, chủ cơ sở tham quan Cốc Tình, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Bước đầu thì mình cũng thấy là cũng thu hút được rất là một lượng khách nhất định rất lên Suối Giàng này rất là đông rồi. Thì tiến tới này thì mình cũng có ý tưởng là sẽ mở rộng thêm nữa, để ví dụ như mở rộng thêm nhà nghỉ cho khách nữa, để phục vụ cho khách thật khách xa, ví dụ như là khách Tây để người ta an nghỉ trên này. Thì cũng mong muốn là chính quyền địa phương cũng như chính quyền tạo điều kiện để cho em nó có thể có những cái cơ hội để phát triển về món du lịch.
Sự mạnh dạn đầu tư phát triển điểm tham quan du lịch Cốc Tình của gia đình anh Giàng A Súa hứa hẹn sẽ là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, tạo điểm nhấn cho du lịch xã Suối Giàng cũng như du lịch Văn Chấn, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân ở địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, những điểm du lịch trải nghiệm đang chờ đón các bạn. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những ngày du lịch đáng nhớ tại mảnh đất Yên Bái.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức trao giải cuộc thi Nét đẹp Công đoàn và Người Lao động tỉnh Yên Bái năm 2019 trên mạng xã hội Facebook. Được phát động từ đầu tháng 6 đến hết 15 tháng 7 năm 2019, cuộc thi đã thu hút 310 tác phẩm của 145 tác giả tham dự. Kết quả, ban tổ chức đã trao 16 giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, phản ánh chân thực nhất, sống động nhất nét đẹp lao động của tổ chức công đoàn các cấp và người lao động. Giải nhất thuộc về tác phẩm Thi công dưới ánh hoàng hôn, tác giả Phạm Bích Thủy, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, cùng 2 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích và giải tác phẩm có lượt tương tác nhiều nhất. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8, sân bay quốc tế Hồng Kông thuộc đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã nối lại hoạt động và sắp xếp lại hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn trong hơn 2 ngày qua. Hầu hết các chuyến bay đã xuất phát theo lịch trình, hàng trăm hành khách đã làm xong thủ tục. Trong khi đó, những người biểu tình chiếm sân bay đã rời đi, chỉ còn lại một số ít, song họ có thể sẽ quay lại vào cuối ngày bởi vẫn có những lời kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội. Hôm 13 tháng 8, cảnh sát và người biểu tình tiếp tục đụng độ khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Tối cùng ngày, những người biểu tình quá khích đã bao vây tấn công một du khách và một phóng viên tại sân bay, cản trở nhân viên cứu thương đưa du khách đi cấp cứu. 5 người liên quan đã bị bắt giữ. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã lên án nghiêm khắc các hành động bạo lực của người biểu tình, đồng thời cho phép giới chức sân bay tạm thời được phép ngăn cản những người cố ý gây rối.
Ngày 13 tháng 8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn áp thuế 10% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến giữa tháng 12 tới, thay vì ngày 1 tháng 9 như kế hoạch ban đầu. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết việc trì hoãn áp thuế đối với một số mặt hàng của Trung Quốc cho đến ngày 15 tháng 12 là do các yếu tố về sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và một số lý do khác. Danh sách các mặt hàng được hoãn thuế bao gồm hàng nghìn sản phẩm, trong đó có điện thoại di động, máy tính xách tay, màn hình máy tính, máy chơi game, một số loại đồ chơi, một số mặt hàng giày dép, quần áo. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho biết việc trì hoãn áp thuế là một phần trong nỗ lực nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới người tiêu dùng Mỹ vào mùa Giáng sinh. Thông báo hoãn áp thuế được đưa ra chỉ vài phút sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã điện đàm với giới chức Mỹ. Cũng theo bộ này, các cuộc đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ nối lại trong 2 tuần tới.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh ở châu Á để triển khai các tên lửa tầm trung trong khu vực trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí chung với Nga không còn hiệu lực. Bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 13 tháng 8. Theo bà Thompson, mọi quyết định trong khu vực sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các đồng minh. Washington đặt mục tiêu lắp đặt các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất ở khu vực châu Á. Kế hoạch này được đưa ra sau khi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung Nga-Mỹ hết hiệu lực từ ngày 2 tháng 8. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thompson cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hiệp ước bởi hệ thống tên lửa của Moscow vi phạm hiệp ước này. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tiết lộ Washington và Moscow đã bắt đầu các cuộc thảo luận về một cơ chế đa quốc gia mới nhằm giải trừ hạt nhân. Bà kêu gọi Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán, đồng thời chỉ ra sự thiếu minh bạch trong phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Kinh.
Ngày 13 tháng 8, quân đội Nga cho biết một chiếc máy bay chiến đấu đa chức năng F-18 Hornet của NATO đã tiếp cận áp sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga trên vùng biển trung lập ở Baltic. Sau khi áp sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga chiến đấu cơ F-18 thuộc Không quân Tây Ban Nha, một thành viên của NATO đã bị một trong 2 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 tháp tùng máy bay chở Bộ trưởng Shoigu ép phải đổi hướng. Sau tuyên bố từ phía Nga, NATO lên tiếng xác nhận có máy bay của Liên minh can thiệp một máy bay Nga ở biển Baltic. NATO cho biết mục đích của việc can thiệp này là nhằm nhận diện chiếc máy bay Nga và phi công lái chiếc F-18 không hề biết ai đang trên chiếc máy bay đó. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị máy bay NATO áp sát trên biển Baltic. Một sự cố tương tự từng xảy ra hồi tháng 6 năm 2017. Khi đó, một máy bay chiến đấu F-16 của NATO cũng tiếp cận máy bay cho ông Shoigu và bị một chiếc Su-27 của Nga chặn lại.
Theo kết quả thăm dò mới nhất, hầu hết người dân Anh đều cho ý kiến ủng hộ đối với quyết định của Thủ tướng Boris Johnson về việc đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU bằng mọi giá vào ngày 31 tháng 10 tới. Kết quả thăm dò ý kiến của 1.645 người dân Anh cho thấy có 54% người được hỏi nhất trí với tuyên bố Thủ tướng Boris Johnson cần được thực hiện Brexit bằng mọi giá, kể cả phải đình chỉ quốc hội để ngăn chặn việc các nghị sĩ cản trở tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu. Trong khi đó, có 46% ý kiến không nhất trí với tuyên bố này. Kết quả các cuộc thăm dò này được công bố trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Johnson đang tìm kiếm một thỏa thuận với EU, song không loại trừ khả năng đình chỉ cơ quan lập pháp để ngăn chặn những nỗ lực của các nghị sĩ nhằm ngăn cản Brexit không thỏa thuận. Hiện Anh đã lên kế hoạch dự phòng sẵn sàng ứng phó với kịch bản Brexit không thỏa thuận. Đánh giá về những ảnh hưởng của Brexit không thỏa thuận, một số nhà phân tích cho rằng Brexit cứng sẽ không gây ra tình trạng rối loạn như những gì mà giới chức nước này cũng như các chuyên gia kinh tế dự báo, bởi chính phủ Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch dự phòng. Trong một cuộc thăm dò khác, người dân Anh đã chi khoảng 4 tỷ bảng Anh để mua hàng hóa tích trữ nhằm chuẩn bị cho tình huống Brexit không thỏa thuận.
Ngày 13 tháng 8, các đường phố quanh nhà thờ Đức Bà thủ đô Paris của Pháp đã tạm thời đóng cửa để các công nhân triển khai biện pháp xử lý nguy cơ ô nhiễm trì sau vụ hỏa hoạn hồi tháng 4 vừa qua. Trong vụ cháy nhà thờ Đức Bà, khoảng 300 tấn trì từ phần mái và tháp chuông đã bị tan chảy, gây ra lượng bụi trì lớn trong không khí đe dọa sức khỏe của cư dân sống trong khu vực, đặc biệt là trẻ em. Giới chức địa phương cho biết các công nhân sẽ tiến hành phun một chất keo đặc biệt có tác dụng hút và tẩy trừ các phân tử trì. Giới chức y tế Pháp cho hay nồng độ trì tại một số điểm ở bên trong khu vực hiện trường vụ cháy, trong đất, tại công viên lân cận và khu vực phía trước nhà thờ ở mức cao bất thường. Ô nhiễm trì có thể gây ra dị tật thần kinh ở con người, đặc biệt là đối với trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2018, tha tù trước thời hạn có điều kiện chính thức được áp dụng theo Điều 166 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Chính sách này thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người đã bị kết án phạt tù nhưng đã cải tạo tốt, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Nguyễn Trường Xuân ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái là một trong những phạm nhân đầu tiên chấp hành án phạt được tha tù trước thời hạn 18 tháng. Đây sẽ là động lực. Khi trở về gia đình, Xuân sẽ sửa chữa những lỗi lầm trước đây và trở thành người công dân có ích cho xã hội. Được sự động viên giúp đỡ từ gia đình, Xuân đã mạnh dạn vay mượn anh em, bạn bè trên 100 triệu đồng để xây dựng chuồng trại nuôi gà thương phẩm. Nhanh nhẹn, hoạt bát, lại chịu khó, nên ngay từ những lứa gà đầu tiên, Xuân đã thu được số tiền khá lớn. Hiện Xuân đang mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi lên 2.000 con trên một lứa. Anh Nguyễn Trường Xuân, thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau khi trở về địa phương thì tôi luôn cố gắng chấp hành tốt mọi quy định của địa phương và cũng như pháp luật của nhà nước, và cũng luôn luôn cố gắng để tự rèn luyện bản thân mình để phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội hơn. Sau khi được tha tù trở về thì tôi cũng có tham khảo và cũng tìm hiểu về cái mô hình trang trại nuôi gà, và tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, anh em ở xung quanh thì tôi có xây dựng một cái trại gà nuôi 1.000 con. Và sau khi nuôi được 2 lứa rồi thì tôi cũng đang có hướng là phát triển trại thêm, nuôi thêm 1.000 con nữa thành 2.000.
Phạm nhân Vũ Duy Phi, sinh năm 1992, lĩnh án 3 năm tù vì vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đang chấp hành án phạt tù tại phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại giam công an tỉnh Yên Bái. Ân hận về những lỗi lầm mình đã gây ra, Vũ Duy Phi đã luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Vì thế, Vũ Duy Phi là một trong những phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện trong đợt này. Phạm nhân Vũ Duy Phi, trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái nói.
Trong đợt tha tù đợt này thì tôi cảm thấy rất vui mừng và cảm thấy rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ cho phạm nhân chúng tôi được cải tạo tốt và được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Và bản thân tôi khi trở về gia đình và xã hội thì sẽ cố gắng cải tạo và tích cực lao động cũng như là tuân thủ pháp luật.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 47 trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó có 11 trường hợp đang chấp hành án tại trại giam công an tỉnh Yên Bái được tha. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt khi xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án tại cơ sở giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi trở về cộng đồng tiếp tục chấp hành phần thời hạn tù còn lại với sự giám sát, quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương. Trong thời gian thử thách, nếu bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên sẽ phải quay lại trại giam. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 15 trường hợp đã chấp hành xong thời gian thử thách. Thiếu tá Mai Anh Dũng, đội trưởng đội hướng dẫn thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng, phòng PC10, công an tỉnh nói.
Thì qua quá trình công tác theo dõi, quản lý thì báo cáo ông chí là đến nay là công tác này đang thực hiện rất tốt, bởi vì cái công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện này, từng các khâu giải quyết đã có những cái văn bản quy định pháp luật rất cụ thể và cũng như những chế tài để bắt buộc cái người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện. Nếu như anh không thực hiện thì anh sẽ phải trở lại cơ sở giam giữ, cũng như là trong cái quá trình tổ chức thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện cũng như là ủy ban dân cấp xã, công an cấp xã đã nhận thức rất là rõ về cái vai trò, trách nhiệm của cái cơ quan cũng như về các cấp ủy đảng chính quyền địa phương về công tác này. Do vậy là trong quá trình tổ chức thực hiện đến nay thì tôi thấy rằng là trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang thực hiện rất là tốt về cái công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện này.
Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện đã thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước nhưng không làm thay đổi mục đích của hình phạt là giáo dục và trừng trị hành vi phạm tội, đồng thời khắc phục những hạn chế nhất định trong thực tiễn thực hiện chính sách đặc xá, từ đó góp phần giảm gánh nặng cho công tác thi hành án hình phạt, nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng và tính nghiêm minh của pháp luật. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm về những điều kiện để phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Thì người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau. Thứ nhất là phải là người phạm tội lần đầu. Thứ hai là trong quá trình cải tạo có nhiều tiến bộ và có ý thức cải tạo tốt, thể hiện trong việc chấp hành đúng đầy đủ các quy định của trại tạm giam, nhà tạm giữ và phải có đủ số kỳ phân loại cải tạo từ loại khá trở lên. Thứ ba là phải có nơi cư trú rõ ràng, tức là nơi mà người được tha tù sẽ về ở sau khi được tha tù về để chấp hành tiếp cái bản án còn lại, thì phải có nơi này để cùng với chính quyền để quản lý giúp đỡ họ. Và thứ tư là những người này phải chấp hành xong hình phạt bổ sung, bao gồm hình phạt tiền, hình phạt nghĩa vụ phải thực hiện cùng với bản án tù có thời hạn. Và thứ năm là họ phải chấp hành xong ít nhất 1/2 bản án mà đang phải chấp hành. Thứ sáu là đối với lại nhóm bản án tội phạm, đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì phải được giảm án được một lần trở lên. Và cái điều kiện cuối cùng là yêu cầu phải xem xét thận trọng, tức là phải xem xét là khi được tha tù trở về địa phương thì những người này có ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở địa phương hay không. Và tổng thể điều kiện này thì chúng ta mới xem xét để tha tù có điều kiện cho các trường hợp đó.
Tha tù trước thời hạn có điều kiện là lối về cho những mảnh đời lầm lỗi để họ có cơ hội sớm làm lại cuộc đời. Do vậy sẽ cần sự chung tay giúp đỡ của gia đình và toàn xã hội để xóa đi những mặc cảm vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là cập nhật thông tin về các trận đấu tại vòng 2 Cincinnati Masters. Tay vợt người Mỹ Sam Querrey 3 năm trước đây đã gây ra cú sốc trước Novak Djokovic ở vòng 3 Wimbledon cách đây 3 năm và tưởng như Querrey sẽ lại tạo nên một bất ngờ nữa trong lần gặp nhau này, song điều đó đã không xảy ra. Thắng chung cuộc 2-0, tỷ số các set là 7-5 và 6-1 sau 1 giờ 18 phút, Novak Djokovic lọt vào vòng 3. Trong khi đó, Roger Federer có màn ra quân nhẹ nhàng trước đối thủ Londero. Ở set 1, Federer thắng với tỷ số 6-3 sau 22 phút. Sang set 2, Londero chưa tập trung, nhưng khi đang hòa về game 2-2 thì trời đổ mưa. Sau khoảng 1 tiếng chờ đợi, trận đấu trở lại, Federer liền bẻ game sau bóng của Londero. Với tạo tốc hành, chỉ một break là đủ để anh thẳng tiến từ chiến thắng 6-4 sau 40 phút. Đối thủ vòng 3 của huyền thoại người Thụy Sĩ sẽ là đồng hương Stan Wawrinka. Trước đó, trận đấu đáng chú ý vòng 1 giữa Wawrinka và Dimitrov diễn ra rất hấp dẫn. Kết quả chung cuộc, Wawrinka là người bản lĩnh hơn để giành thắng lợi 5-7, 6-4 và 7-6 và ghi danh vào vòng 2. Với thất bại trên sân Old Trafford của MU tại vòng 1 ngoại hạng Anh, Chelsea của huấn luyện viên Lampard lại tiếp tục trải qua một trận đấu lớn, đó là trận tranh siêu cúp châu Âu với Liverpool vào lúc 2 giờ đêm nay. Mặc dù đối thủ của mình đang bị đặt dấu hỏi lớn, nhưng huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool vẫn tỏ ra thận trọng. Trả lời phỏng vấn trên trang chủ câu lạc bộ, Klopp nói: Chelsea đã có những trận giao hữu trong mùa giải, họ thi đấu rất tốt, họ thi đấu rành mạch, linh hoạt, đội hình của họ không có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi tin họ đã rút ra được nhiều bài học sau thất bại 0-4 cuối tuần qua. Nhưng trong trận thua đó, Chelsea đã chơi cực hay ở 60 phút đầu tiên. Bên kia chiến tuyến, Lampard trả lời phỏng vấn trên trang chủ câu lạc bộ Chelsea: Cả Willian và Rudiger đều đã có những tiến triển vượt bậc trong quá trình hồi phục. Willian đang dần đạt được trạng thái thể lực tốt nhất với tính chất quan trọng của trận đấu này. Tôi buộc phải đưa cậu ấy sang Istanbul và cậu ấy sẽ ngồi dự bị cho trận đấu này. Và mặc dù đối thủ của Liverpool, những huấn luyện viên Lampard vẫn tỏ ra tự tin vào một chiến thắng. FIFA hôm 13 tháng 8 đã buộc tội nhà vô địch ngoại hạng Anh vi phạm các quy tắc về chuyển nhượng quốc tế và chiêu mộ cầu thủ dưới 18 tuổi. Vi phạm này khiến Man City đối mặt với án phạt cấm chuyển nhượng. Tuy nhiên đội chủ sân Etihad chỉ bị ủy ban kỷ luật của FIFA phạt số tiền 314.000 bảng Anh. Gã khổng lồ xứ Bavaria đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng mang tên Ivan Perisic từ Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.